Chúng tôi xin đọc và trả lời câu hỏi kế tiếp. Xin thầy cho biết là thầy tu theo pháp môn nào và tại sao? Có thể chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm đó không? Khi chúng tôi mới được xuất gia, chúng tôi xuất thân trong một truyền thống của Tịnh Độ Tông. Hòa thượng của chúng tôi là Hòa thượng Thích Thiện Huệ, tịch hồi năm 92, mà nếu nay còn sống là 80 tuổi. Hòa thượng từ thở nhỏ vào chùa, 4 tuổi đã trở thành chú tiểu rồi. Nhưng mà có một cái bệnh rất là nặng, đó là bệnh ngọng nghịu, nói không được. Cái hành nghị của Hòa thượng rất là đặc biệt ở chỗ đó là nhiều người đồng tu đó khinh thường lắm. Nói rằng cái ông này mà tu đó, thì về sau trở thành ông từ giữ chùa là hết à. Nhưng mà Hòa thượng của chúng tôi thì có được cái hạnh nguyện là tin tưởng Bồ Tát Quan Thế Âm. Mặc dù không biết ngày sinh thực của mình là ngày gì, nhưng mà lấy cái ngày tưởng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm làm ngày sinh. Nên suốt cuộc đời là tu theo cái hạnh là niệm danh hiệu Quan Thế Âm chứ không niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Niệm đến độ, chúng tôi nói ra có thể quý vị không tin, từ cái bệnh ngọng nghịu nó lắp bắp ấy, thế mà Hòa thượng đã trở thành người nói được là bình thường, đặc biệt lắm. Hồi lúc mà chúng tôi bắt đầu vào chùa xuất gia đó, tức là năm 83 đó, lúc đó Hòa thượng vẫn còn nói lắp bắp. Mỗi lần Hòa thượng niệm nam nó mới ra được ấy, thế mà cứ tập, cứ lập tới lập đi nhiều lần, mà Hòa thượng lại có cái nghệ thuật lập và lập bằng ở trong tâm tưởng nữa, là tôi nói rõ ràng, tôi phát âm chuẩn xác, tôi không nói lắp, tôi không nói mái, cứ liên tưởng sự kiện đó liên tục, đến độ là sau này đã điều chỉnh được cái chứng bệnh về thanh quản nói lắp và niệm danh hiệu một cách rõ ràng. Và nhiều người đồng tu đó sau này trở thành các hòa thượng nhìn thấy ngạc nhiên lắm, thấy rằng là vị hòa thượng này đã làm được rất là nhiều việc, nuôi chúng gần 100 người, mở Phật học viện, giảng kinh thuyết pháp rất là đặc biệt. Cho nên khi mà chúng ta có một cái pháp môn hành trì đó, rõ ràng nó tạo một cái tiến trình thay đổi nghiệp của mình, thay đổi cả vận mệnh của mình, tưởng chừng mình không làm nổi. Khi vào chùa xuất gia thì chúng tôi được học cái pháp môn đó, chúng tôi tu theo Tịnh độ, đặc biệt là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi sau này thì chúng tôi có được cơ duyên theo Hòa thượng Di Lục tu tập về thiền tham thoại đạo được một năm với tư cách là thị giả của Hòa thượng. Đến cuối năm 88 thì Hòa thượng đi Hoa Kỳ để hoằng pháp, và chúng tôi đã trở về lại chùa và tiếp tục hành trì theo cái pháp môn của Tịnh độ. Đến năm 1994 đó thì chúng tôi sang Ấn Độ du học, và lúc đó đó thì lại có cơ hội tiếp xúc với thiền Vipassana, tức là thiền chánh niệm và tỉnh thức đó, và học các cách thức về quán hơi thở, rồi quán tâm, quán cảm xúc, quán các ý niệm trong tứ niệm xứ đó, rồi 16 pháp quán niệm hơi thở nói chung. Lúc bấy giờ chúng tôi nghĩ ra một cái hướng, đó là không có đặt mình bị lệ thuộc trong một cái tông phái nào hết á. Khi mình gắn mình vào một cái tông, dù đó là tông thiền, thì những người không theo thiền sẽ không bao giờ tiếp cận với mình. Nếu mình gắn mình vào cái tâm của Tịnh độ thì những người hành giả Tịnh độ sẽ thấy mình là một người rất là xa lạ. Ngược lại, nếu gắn mình vào trong một cái tâm về trì chú mặt tâm đó thì những người hành giả khác lại cũng khó gần gũi được như mình lắm, mà mình cũng không khó gần với họ được. Cho nên chúng tôi đi cái khuynh hướng mà có một cái trường phái Phật giáo đã đi mà chúng tôi rất là tâm đắc, đó là Sautrantika. Sautrantika có nghĩa đen là kinh lượng bộ, cái là trường phái này đó dựa vào kinh điển của Đức Phật làm nền tảng của sự hành trì và tu tập. Đọc rất là nhiều kinh, hành trì rất là nhiều kinh khác nhau, để thông qua đó đó mình thấy được các bí kíp tâm linh của Đức Phật để lại rất là nhiều ở các nơi khác nhau. Và chúng ta biết rằng là mỗi khi mà chúng ta bị nỗi khổ niềm đau chinh phục đó, chúng ta phải rút một cái bí kíp A nào đó để chúng ta chữa trị cái bệnh của mình. Bởi vì Đức Phật đã tin, Đức Phật đã truyền bá, Đức Phật đã giải thích chúng ta rất là rõ. Không thể nào có một cái pháp môn nào có thể giải quyết hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau. Nếu có một pháp môn duy nhất đó, thì Ngài đâu có nói vô số pháp môn, Ngài đâu nói vô số bài kinh, Ngài đâu phải nhọc công mất đến 49 năm trời. Cho nên Ngài nói nhiều thứ để chi? Để khi chúng ta bệnh cảm thì chúng ta phải trị bằng cái thuốc cảm. Chúng ta bị bệnh sân thì phải lấy những cái bài pháp về chữa trị lòng sân hận để giải quyết. chúng ta bị trầm uất cảm xúc đó, thì chúng ta phải vận dụng những cái bài pháp để kích thích mình, làm cho mình trở thành phấn chấn, tin tưởng vào ngày mai để mà vươn lên, để mà sống. Cho nên chúng tôi chủ trương đó là mình phải đọc kinh điển thật là nhiều, hiểu thật là sâu, hiểu để sự dẫn đến sự hành trì, chứ phải là hiểu để tăng trưởng tô bồi kiến thức thôi. Và mỗi lần khi mình bắt gặp một cái tư tưởng triết lý nào đó đó, cứ đem ra ứng dụng thử. Có thể là mình có một cái nỗi đau với một người nào đó, thông qua sự hiểu lầm mà sự bế tắc đó đã làm cho mình phải xa lánh người kia, người kia cũng xa lánh mình. Bây giờ mình áp dụng một cái câu nói nào đó mà mình thấy tâm đắc, mà Đức Phật đã dạy, mà thấy có hiệu quả, mình biết là như vậy là đây là bí kíp võ công. Là cứ góp nhặt hết tất cả những cái đó, để khi nào phiền não nó xuất hiện, chúng ta chọn lựa đúng cái con đường thì sự bế tắc đó sẽ được kết thúc thôi. Cho nên chúng tôi chủ trương theo kinh lượng bộ, lấy kinh điển làm nền tảng. Còn pháp môn á, thì chúng tôi không có lệ thuộc, bởi vì khi đi theo kinh lượng bộ rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là bản chất của nhà Phật đó không thể nào tách rẽ khỏi con đường thiền quán. Mà thiền quán này nó khác với cái tông chỉ thiền tông của Trung Hoa và Nhật Bản. Thiền tông á, của Trung Hoa và Nhật Bản nó yêu cầu các hành giả chỉ còn biết ngồi thiền, chỉ còn biết hành trì thiền, còn tất cả cái còn lại có thể bỏ hết, mà cho rằng đó là giáo ngoại biệt truyền. Tức là cái triết lý của thiền đó là nói ngoài ngôn ngữ, phải bỏ hết tất cả những cái giả là vô ngôn ngữ để trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Cái đó Đức Phật không hề dạy trong kinh điển, chúng tôi có thể khẳng định như vậy. Mà Đức Phật dạy đó là quán niệm, bốn pháp quán niệm đó, 16 pháp quán niệm hơi thở. Và bất cứ lúc nào, dù là trong tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta đều phải ứng dụng, chúng ta đều phải thọ trì. À, thì có sự ứng dụng đó đó, thì phiền não không xâm nhập vào trong cái dòng cảm xúc của mình được, và mình được xem là cái người an lạc và hạnh phúc. Như vậy là đi về kinh lượng bộ đó, thì chúng ta không lệ thuộc vào trong một cái cách thức hành trì, chẳng hạn như là chỉ có chuyên về niệm Phật, ngoài cái niệm Phật ra chúng ta không còn biết đến một cái gì khác nữa hết. Hoặc là chúng ta chuyên về trì chú, ngoài trì chú ra chúng ta sẽ xem thường hoặc là không quan trọng quá những cái còn lại. Thì cái quan niệm đó theo kinh lượng bộ đó dẫn con người tới một cái khuynh hướng cực đoan, và cho rằng là pháp môn của mình là số 1, còn những pháp môn khác á là số 2, số 3, thậm chí là số cuối cùng. Cho nên giữa mình và người khác có thể có những khoảng cách rất là lớn. Còn mình đi về kinh lượng bộ đó thì rõ ràng mình biết rằng là mọi pháp môn á đều có những giá trị ứng dụng. Học hết tất cả những thứ này và đừng bao giờ thần tượng một pháp môn nào, mà nghĩ rằng là mỗi pháp môn có một vai trò và chức năng của nó. Nó là một cái công cụ, nó là một chiếc thuyền chứ không phải là cái để chúng ta tôn thờ trên đầu. Đức Phật nói rất là rõ, sử dụng con thuyền đi qua bên sông, bỏ lại sau lưng tất cả những nỗi khổ niềm đau đó. Và nếu chúng ta là cái người mà biết ơn nghĩa đó, không ai mà vô cớ đến độ đội cái chiếc thuyền đó trên đầu đi, hoặc là tôn thờ nó trên bàn thờ, không chịu không có. Mà hãy đẩy chiếc thuyền đó về lại bờ và bên kia, để người kia còn có cơ hội tiếp tục leo trên thuyền để mà đi. Cho nên là học theo cái thức này đó, thì chúng ta sẽ bắt gặp được rất nhiều cái kinh nghiệm tu tập của Đức Phật. Mà có những cái kinh nghiệm đó, nó như là kết quả của sự hành trì tuệ giác, chứ không phải sự loại suy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp theo những cái quy luật của tư duy mà các triết gia đã đề nghị. Cho nên chúng ta học theo cái thức đó đó, thì tới cái nơi mà thuộc về tịnh độ tông đó, chúng ta vẫn có thể giảng kinh thuyết pháp về tịnh độ được. Chúng ta vẫn có thể hành trì về niệm Phật nhất tâm bất loạn được, không sao hết á. Mà mình không bao giờ thấy rằng là mình có một cái trở ngại gì với những hành giả đó. Rồi mình đến với những thiền giả đó thì mình vẫn cảm thấy rằng mình hành trì y hệt, bởi vì bản chất của nhà Phật là chánh niệm tỉnh thức. Dù mình niệm Phật mà thiếu chánh niệm á thì mình bị rơi vào tình trạng là loạn tưởng. Cho nên là vẫn phải duy trì chánh niệm, mà chánh niệm là bản chất của thiền. Từ chánh niệm á chúng ta phải mới đi vào thiền chỉ được. Có thiền chỉ chúng ta mới đi vào thiền quán được, có thiền quán chúng ta mới đi vào thiền huệ được, có thiền huệ chúng ta mới phá vỡ được nỗi khổ niềm đau. Tất cả đều phải diễn qua một quá trình mà mình phải nỗ lực là chính yếu. Còn sự hộ lực á, của chư Phật và Bồ Tát á, chỉ là cái phần phụ thôi. Nhân quả của nhà Phật dạy chúng ta điều đó. Cho nên là chúng tôi thông thường á, thì thực tập theo cái quán niệm hơi thở và kinh tứ niệm xứ. Còn hàng ngày tại chùa của chúng tôi vẫn tụng niệm bái sám theo nghi thức của tịnh độ, không sao hết á. Vẫn niệm Phật và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Rồi tối đó thì ngày xưa hòa thượng chúng tôi có thói quen là trì chú Đại Bi, vì ở trong chùa có tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, chùa trì mỗi một lần như vậy là 8 biến đó. Thì bây giờ chúng tôi vẫn duy trì cái truyền thống đó, mà khi thấy có trì chú đó, thì quần chúng ở các nơi họ thích về hơn. Bữa nào mà ngồi thiền đó, trong 3 tháng hạ này thì sau cái thời kinh thì chúng tôi ngồi thiền, thì số lượng người tham dự khóa tu đó khoảng chừng 60 người mỗi ngày, mà nếu bữa nào có trì chú thì số lượng tăng lên 90 người. Thì như vậy là mình vẫn tạo điều kiện thuận lợi để ai thích trì chú thì họ trì, ai thích thiền thì họ thiền, còn ai thích mật thì cứ mật, ai thích tịnh độ thì cứ tịnh độ. Mà phải biết rằng là tất cả các pháp môn này dung thông và không trở ngại lẫn nhau. Mình hiểu được như vậy đó thì rất là dễ dàng hành trì và có thể đạt được kết quả. Cho nên là một hành giả đó, mình có thể áp dụng cái bí kíp võ công tâm linh đó của nhiều trường phái khác nhau không sao hết trơn á. Quý vị biết nhân vật Trương Vương Kỵ không? Ông ta là biết luôn cả võ thuật của Nga Mi, của Võ Đan, của Thiếu Lâm, của đủ môn phái trơn á. Cho nên ông ta mới trở thành bá chủ. Mà ông này là vô kỵ, có nghĩa là không lấy cái hận thù của quá khứ làm trở ngại cái con đường quan hệ đối tác của mình trong hiện tại. Ở trong thế hệ của cha của Chu Du Kỵ đó, biết bao nhiêu cái sự bế tắc đã diễn ra, mà bây giờ ông ta đã trở thành là vừa là giáo chủ của Minh giáo, nhưng mà vừa là người thân của Nga Mi, vừa của Võ Đan, vừa của Thiếu Lâm, cho nên đã dung thông được hết tất cả mọi thứ, và cái con đường dấn thân của ông ta rất là được hạnh phúc. Đạo Phật dạy chúng ta một con đường vô kỵ như vậy, có nghĩa là không có bạn và thù. Có kỵ á, tức là có những cái chúng ta không ưa, có những cái chúng ta không thích. Còn bây giờ vô kỵ đó, không phải là mình ba phải ở đâu mình cũng gá vào, nhưng mà mình dung thông tất cả. Bởi vì cái pháp môn của Bồ Tát Quan Âm là pháp môn viên thông. Viên thông tạo ra sự vô ngại giữa mình và người khác. Và mỗi ngày chúng ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó, vô quái ngại. Cái đó là một cái tông chỉ mà nhiều khi chúng ta lại quên đi, sao chúng ta vừa học. Cho nên do đó đó, đến chỗ nào mà gán cái danh hiệu là thiền vô thì chúng ta tạo cái sự bế tắc và cái biên cương với những người không có tịnh độ. Chúng ta vào những chỗ tịnh độ, chúng ta gán cái chữ tịnh độ vô thì những người thiền này không thể là dung thông được. Do đó phải bỏ hết đi những cái quan niệm về tông môn pháp phái đó, cứ lấy chung đó là lời Phật dạy, cứ lấy chung đó là pháp môn của Phật, cứ lấy chung đây là con đường của chuyển hóa, của sự thăng tiến tâm linh. Thì lúc bấy giờ chúng ta đi chỗ nào, hành trì chỗ nào cũng được hết trơn á, mà nó vẫn không bị rơi vào trạng thái là bị ba phải, tức là không có lập trường á. Một câu hỏi khác: có một hành giả tu thiền qua đời, các bạn đạo có vị tu theo tịnh độ phải chia buồn thế nào? Con thấy hễ khi có vị nào đến cung nguyện cho hương linh được sanh Tây Phương Cực Lạc, như vậy có làm cho hương linh bị phiền không? Vì khi hiện tiền, vị hành giả này gần như phản đối pháp môn tịnh độ. Nếu không nguyện cho hương linh vãng sanh thì mình phải nguyện như thế nào để khởi hợp với căn cơ của hương linh? Và ngược lại, hành giả tu thiền phải chia buồn với hương linh hành giả tịnh độ như thế nào? Nếu hành giả tịnh độ tu thiền không tin theo Phật Di Đà và cõi Cực Lạc, xin thầy chia sẻ quan điểm của thầy. Đây là một câu hỏi rất là hay, một câu hỏi đụng đến cái kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống đối với những người bạn đạo có cùng hai pháp môn tu tập rất là khác nhau. Nếu như chúng ta tu thiền một cách cực đoan đó, thì chúng ta có thể thấy tịnh độ là một pháp môn thấp kém. Còn nếu như mình đi đúng tâm chỉ đó, thì mình biết rằng là cái cách thức và niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó, thông qua cái cách trì danh niệm Phật, là một trong những cửa ngõ để thiết lập sự an tĩnh của tâm lớn lắm, cái được gọi là thiền chỉ. Như vậy là danh hiệu của Đức Phật cũng chính là một cái cách thức để chúng ta tu tập thiền. Đang niệm Phật là chúng ta đang thiền đó, miễn là chúng ta nhất tâm và bất loạn. Còn tâm chúng ta không chuyên nhất, bị loạn tưởng đó, thì lúc đó đó nó không phải là niệm Phật mà cũng phải là thiền đó. Nó thuộc về sai lầm mà có thể tăng trưởng sự ảo giác của chúng ta trong cuộc đời. Ngược lại, một hành giả của tịnh độ đó, chánh tông đó, đúng theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy trong kinh A Di Đà đó, hay là Quán Vô Lượng Thọ, và đặc biệt là kinh niệm Phật Ba La Mật đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ quan niệm rằng là 10 người tu thiền đó là 9 người rớt có người đúng. Quan niệm đó là quan niệm rất sai lầm. Nó tạo ra sự hoài nghi về pháp môn, nó tạo ra sự công kích lẫn nhau, nó tạo ra có thể trên cái khuynh hướng của sự nhiệt tình, chúng ta muốn con cháu thân bằng quyến thuộc của mình đừng đi vào con đường thiền, bởi vì sợ người đó bị tẩu hỏa nhập ma. đi theo thiền ông Tám á, thiền vô vi đó, thì tẩu quá nhập ma thì đúng, còn đi theo thiền của Đức Phật làm sao bị tẩu quá nhập ma. Cứ quý vị không tin, đang sân đi, cứ để cho hơi thở thật là nhẹ nhàng, thông thả, thở ra, thở vào, chú ý tập trung vào hơi thở một cách cao độ, thì lòng sân nó giảm nó liền à, tim chúng ta sẽ lắng dịu xuống, não chúng ta sẽ không có bừng bừng máu sân trên đầu. Chỉ trong vòng là 15 hơi thở thôi, chúng ta thấy có kết quả hiện thực rồi. Gần gì phải 5 tiếng, 10 tiếng, thấy rõ lắm. Mà nếu mình tu tập có nghệ thuật, có phương pháp nữa, thì sự an lạc nó có mặt với chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Như vậy là tu thiền vẫn có kết quả an lạc, tu tịnh độ vẫn có được kết quả an lạc. Nhưng mà nếu như chúng ta không áp dụng thêm những cái phương pháp, ví dụ như lục độ vạn hạnh, hay là những pháp môn của các vị Bồ Tát dấn thân trong cuộc đời đó, thì đôi lúc đó, có những cái loại phiền não hoàn cố đó, có những anh cứng đầu đó, hoặc là cái anh tùy miên, tức là nằm ngủ đó, bên trong đó, chúng ta không thể hiện ra bên ngoài một cách lộ liễu đâu. Chúng ta khó trừ được đó lắm. Chúng ta dùng câu niệm Phật để tạo cái trạng thái an tịnh của tâm được thiết lập, thì chúng ta đang gieo trồng một cái hạt giống ức chế thôi. Hoặc là chúng ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau đó bằng cách là giảm đau là hết rồi. Còn cái hạt giống mà tiềm tàng sâu thẳm bên trong đó, nó vẫn chưa chết đâu. Nó chờ cơ hội để nó ngóc đầu dài. Giống như là ở trên một bãi cỏ, chúng ta đè một cái tảng đá nặng lắm, và cái tảng đá này làm cho cỏ kia không ngóc đầu lên được. Cho đến lúc nào tảng đá này được lăn ra thì nó tiếp tục, nó được xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Cho nên cái phương pháp niệm Phật là một phần ba tiến trình của sự tu tập. Ngoài ra thì hành giả tịnh độ phải làm rất nhiều công đức phước lành khác, mới có thể chuyển hóa được những nghiệp xấu của mình trong quá khứ, mới có thể tháo gỡ được phiền não, nghiệp chướng. Học nhiều pháp môn thì mới tháo gỡ. Ví dụ như là mình tu theo pháp môn gọi là bố thí đi, thì cái nghiệp chướng về lòng bỏng sẻn, tham lam á, tham ái đó, tham trước đó mới được tháo gỡ. Còn niệm Phật không, chỉ làm cho lòng tham không gia tăng thôi. Còn muốn dứt nó thì phải tu hành bố thí. Còn cái sự giải đãi lười biếng đó, niệm Phật không chưa chắc, lúc mình làm biếng quá mình ngủ luôn cũng không chừng nữa. Cho nên phải tu cái hạnh tinh tấn để chi, để cho cái nghiệp giải đãi nó không còn có mặt hiện hữu nữa. Như vậy là lục độ vạn hạnh và các pháp môn của các Bồ Tát đó là những cái mà bất cứ một hành giả nào của pháp môn nào đều phải học hết đó. Ngoài cái tông chỉ mà mình đang hành trì hàng ngày, đó là danh hiệu của Đức Phật, đó là cái quán niệm hơi thở, đó là quán thứ niệm xứ, vân vân và vân vân, phải học nhiều thứ lắm thì mà tháo gỡ một cách trọn vẹn và tuyệt đối. Như vậy là khi chúng ta đối diện trước cái chết của một người mà khác các môn đó, thì dĩ nhiên là chúng ta đừng bận tâm. Nếu như các hành giả này đi đúng con đường thì sự ra đi của họ đâu có bị trở thành hồn ma bóng vía đâu mà mình sợ. Thì lúc bây giờ cái lời cầu cho hương linh hành giả tịnh độ đó, cầu cho người này trở về lại cuộc đời để dấn thân phục vụ, thì người kia cũng đâu có phiền não, bởi vì họ tái sanh Tây Phương mất tiêu rồi. Lúc đó nó chỉ là một cái cách để chia sẻ nỗi khổ niềm đau, một cách thức để gieo trồng hạt giống của tình thương, một cách thức để thiết lập cái tính cách độ sanh ở con người của mình thôi. Chứ còn nguyện cầu đó không nhất thiết là sẽ được đâu. Còn ngược lại đó là một hành giả mà tu thiền mà qua đời đó, mà nếu họ tu tập đàng hoàng đúng phương pháp thì họ sẽ có con đường tái sanh. Nếu họ muốn trở lại cuộc đời ta bà để dấn thân làm Phật sự tiếp tục đó, thì họ đã tái sanh với hình thức là một cái phôi thai trong một cái gia đình nào đó, với tư cách là một người con. Thì lúc đó chúng ta có cầu nguyện cho họ chính phẩm sen vàng làm bạn lữ đi nữa thì họ cũng qua khỉ thôi, đâu sao đó. Tại vì họ dung thông mà hơn nữa họ cũng đâu còn đó đâu phiền não. Chỉ trừ khi những người đó không được siêu thoát. Thoát dầu chúng ta có cầu nguyện hành giả tịnh độ, sanh về tịnh độ thì họ cũng đau khổ thôi à. Phải nằm ở cái tự lực của người kia. Người kia phải buông xả, người kia phải sám hối, người kia phải hướng tâm về con đường của Tây Phương Cực Lạc thì họ mới đi về được. Họ phải có chuẩn bị thì họ mới đi về. Còn họ không có chuẩn bị thì không đi về được. Cho nên là chúng ta đừng có quá bận tâm về cái lời chúc của chúng ta cầu một hành giả của mặt tâm về Tây Phương Cực Lạc, mà trong khi cái nguyện vọng của họ là muốn về thế giới của Đức Phật Đại Nhật Như Lai. Chúng ta cầu cho một hành giả của Đức Phật Dược Sư về Đông Phương Tịnh Độ, ấy thế mà mình muốn cho người kia về Tây Phương, chuyện đó cũng không sao. Bởi vì nó là cái thiện chí, là tấm lòng, là cái hạnh nguyện của mình thôi. Giống như các Đức Phật trước khi thành Phật, vị nào cũng phát nguyện lớn hết trơn. Đức Phật Dược Sư thì 12 lời nguyện, Đức Phật A Di Đà thì 48 lời nguyện. Còn Đức Phật Thích Ca đó chỉ có một lời nguyện duy nhất thôi là nếu như ngồi ở dưới cội bồ đề này mà không thành được đạo quả thì tha sực nát xương tan, không bao giờ bỏ cuộc nữa chừng hết. Đó là lời nguyện rất là kiên quyết của ngài, và nhờ lời nguyện đó ngài đã được giác ngộ và mang đạo lý giác ngộ đến với cuộc đời. Cho nên đó là mình cầu người khác nó bày tỏ cái tấm lòng thiện chí của mình, và người kia sẽ đón nhận được thiện chí đó. Bởi vì những người quá cố đó cảm nhận không phải bằng cái tần số của ngôn ngữ. Lúc đó đó chúng ta sử dụng một cái hệ ngôn ngữ được gọi là tâm ngôn, tức là ngôn ngữ của tâm. Mà ngôn ngữ của tâm đó, nó là một cái loại ngôn ngữ phi ngôn ngữ, non-verbal language, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ không bị trở ngại, và cái người cảm nhận kia đó không bị ách tắc bởi cái cách thức chúng ta nêu cái thiện chí của mình ra dưới góc độ là Tịnh độ hay là Thiền tông hay là Mật tông hay là Đông phương tông vân vân, mà người ta có thể cảm nhận được tấm lòng của họ đối với mình. Cho nên cái đó là một thiện chí rất là lớn để thiết lập sự truyền thông lẫn nhau ở trong cuộc sống. Do đó đó, quý vị có thể theo truyền thống mà mình tu tập nguyện cầu cho người kia đạt được những giá trị an lạc mà người đó nhắm mắt lìa đời, không sao hết á, họ sẽ không có lòng sân đâu, chắc chắn không có. Còn nếu chúng ta thận trọng, người này cố chấp quá đó, khi thấy hành giả Tịnh độ có mặt ở bên cái giường bệnh của mình đó, thì lòng sân họ nổi lên, thì tốt nhất lúc đó chúng ta xá xá chấp tay chào rồi chúng ta ra đi, đừng ở lại người kia không siêu thoát được. Thì lúc đó mình không cần phải nguyện cầu ý trơn á, cứ mong cho người kia được an lành, được hạnh phúc. Lúc đó mình có thể phương tiện mình nói là anh hãy giữ chánh niệm bằng cách là hít thở ra vào thật là sâu, liên tưởng đến một trong 40 đối tượng quán chiếu ở trong thiền mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Có thể lấy bất cứ một đối tượng nào mình nhắc họ một cách rành mạch rõ ràng, để người kia cảm nhận được rằng là mình đang có một cái người hỗ trợ, mặc dầu người bạn này là người khác pháp môn với mình. Cho nên mình linh động chút xíu, chứ đừng có thấy là người kia Tịnh độ đó thì mình cầu nguyện họ bằng cái công thức của thiền. Cái đó là chúng ta đang dương cái bản ngã của mình ra, chúng ta đang thể hiện sự hãnh diện của mình, thay vì chúng ta phải nỗ lực để giúp cho người kia được hanh thông và giải thoát. Do đó phải phương tiện để chi? Để mọi việc được thuận lợi.
Chúng tôi xin đọc Phật trả lời câu hỏi kế tiếp.
Trong thuyết tái sanh, kiếp sau của con người có thể là súc vật. Điều này đối với người ngoại đạo dùng nó để cho rằng đạo Phật mê tín dị đoan. Xin Thầy giải tỏa. Đó là một trong những cái lập luận thiếu cơ sở của những người không có niềm tin đối với đạo Phật. Dĩ nhiên khi đạo Phật đặt ra các cái cảnh huống sự sống khác nhau, trong đó loài bàn sanh là một loại hình sự sống. Đức Phật không hề nói rằng là hễ sau khi con người chết sẽ sanh vào thế giới của loài động vật, mà Đức Phật nói rằng là cái nhân quả tự đó quyết định đến cái tiến trình tái sanh của con người, mà con người giàu có muốn cũng không cản lại đó được. Tại sao nhà Phật gọi các loài động vật là bàn sanh? Là bởi vì cách thế sanh của nó đó, và khi nó có mặt trong cuộc đời nó đi ngang, cái cấu trúc xương sống đó, nó nằm ngang như thế này. Dầu cho cái loài khỉ vượn đó, nó đi thẳng lứng lên bằng hai chân, chúng ta vẫn thấy nó đang có khòm khòm mấy mươi phần trăm. Không có loài động vật nào thẳng đứng 100% như là con người. Mà theo đạo lý của nhà Phật đó, cái cấu trúc sinh học autonomy của con người đó là cái cấu trúc mà tuệ giác có thể phát triển một cách tuyệt đối. Cái não trạng của chúng ta gồm có hai bán cầu, trái và phải, một bên là cảm xúc, một bên là lý trí. Và nếu như con người mình lúc nào cũng nằm ngang như thế này, hoặc là cái đầu mình đưa đi phía trước mình nằm ngang đó, thì cái phần cảm xúc sẽ được phát triển, còn lý trí nó sẽ bị trùng bước lại. Thì có thể thử một cách rất là đơn giản, đó là chúng ta cứ nằm võng mà đọc sách đi, cái giấc ngủ sẽ diễn ra dễ dàng lắm. Hoặc là trạng thái hôn mê đó, mỏi mệt nó xuất hiện bất cứ lúc nào. Còn khi mà chúng ta ngồi như thế này đó, thì bỗng dưng là trạng thái bình tĩnh, thoải mái nó được lâu hơn là lúc mà chúng ta đang nằm mà đọc. Thì cái nằm đó nó tình trạng là ngang mà. Như vậy là cái cấu trúc sinh học của con người là một cách thức đẩy con người đến sự phát triển của lý trí. Và cái cao nhất của lý trí đó là tuệ giác, tức là không còn phân biệt, không còn đối đãi. Thì lúc đó đó, con người đó được gọi là cái người giải thoát. Còn nếu như trong cuộc sống đó, chúng ta đặt nặng quá nhiều cái đời sống hưởng thụ, mà hưởng thụ mang tới cái là thú thích đó, thì chắc chắn là con đường tái sanh của chúng ta phải rơi vào cái cảnh giới của súc sinh thôi. Ở hiện tại thân người mà tính chúng ta đã thú rồi. Dĩ nhiên khi nói như vậy là những người theo đạo Hy Lạp và Ai Cập không bao giờ chấp nhận được. Bởi vì thế giới tôn giáo đó là một thế giới dựng lên một bậc thánh đó, với hình thức giữa nửa người và nửa thú. Chúng ta thấy là thân thể có thể là con người, nhưng mà đầu là thú, tai là thú. Ví dụ như là chúng ta thấy con chó sói đó được xem là một vị thần rất quan trọng trong tiến trình tái sanh của con người ốp xác đó. chó sói phải tới giải quyết thì con người đó mới được đi sanh xuống âm phủ để hưởng an lạc hạnh phúc lâu dài. Hoặc là những cái thần như là thần sư tử thì thân thể người đầu là sư tử, mà cái nền văn hóa này họ nói rằng là thần thánh á, là phải là cái xà điệu giữa con người và các loài động vật. Bởi vì ngày xưa đó người ta cho rằng là các loài thú đó là thần linh, vì nó có thể giết con người, giết là thú dữ. Cho nên cường điệu từ nỗi sợ hãi và sức mạnh của vật chất đó trở thành một vị thần. Hay là cách khác là cái nền văn hóa đó đã nói là sức mạnh là chân lý, sức mạnh là thượng đế. Cho nên họ đã có những cái phong tục tập quán nắng ra một vị thần mà cái thân thể là một cái hình thù của con thú, rồi những cái phần còn lại là của con người. Trong nền văn hóa của Trung Hoa đó, chúng ta thấy là Ngô Thừa Ân ảnh hưởng triết lý nhà Phật rất là nhiều, dựng lên một chư bát giới rất là đặc biệt, đó là cái thân thể là con người mà cái đầu là con heo. Và cái này đó, nó có một cái di chứng của đời sống quá khứ rất là sâu sắc. Chúng ta biết là khi còn là đô đốc hải quân ở trên thượng giới đó, ở trên cõi trời đó, thì chư bất giới là cái người thường bị cái chứng bệnh mà nói theo Freud đó là chứng bệnh libido, mà nói theo ngôn ngữ ngày nay là ông này là luôn luôn khuấy rối tình dục, tới đâu cũng tạo ra cái sự căng thẳng, nỗi sợ hãi của những người phụ nữ. Một hôm nọ khi uống rượu xong rồi, ông ta trở về nhà của mình và tìm cách đó lẩn trốn qua cái cung Hằng Nga đang ở, chọc ghẹo Hằng Nga, bị lính ở trên thiên đình bắt được. Lúc đó người ta mới xử trảm ông. Thái thượng lão quân đó sợ dữ lắm, bởi vì ông này là cánh tay phải đắc lực của mình, mà nếu mà xử ông rồi thì ai hỗ trợ cho mình. Cho nên mới tâu ngọc vào thượng đế là ngài hãy tha tội chết cho nó đi, nó là đàn em của con, mà nếu như nó chết rồi thì con sẽ không hỗ trợ được ngài lâu dài đâu. Cho nên là cái ô dù chùa dập đó nó kéo theo một cái phản ứng, đó là tha rồi chết bằng cách là biệt đài anh ta xuống dưới trần gian để mà xong, để tránh cái nạn mà khuấy rối tình dục cho Hằng Nga và các tiên nữ trên cõi trời, vì thượng giới sẽ bị mất an ninh và Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng bị khủng bố sợ hãi lắm. Nhưng mà khi anh ta xuống thì cái nghiệp của anh ta đâu có được chuyển hóa đâu, anh ta thay hình đổi dạng, cái bụng anh ta to như là một con heo, tượng trưng cho sự ăn và hưởng thụ, ăn rồi mà ngủ. Và rõ ràng là cứ mỗi bước chân đi của anh ta là ăn và ngủ hưởng thụ thôi. Anh ta luôn luôn dành cái phần công về phía bên mình, còn cái trách nhiệm đổ dồn cho Tôn Ngộ Không thôi. Còn tướng đi thì sền sòn sọc sạc, tỏ vẻ ra một con người hưởng thụ thôi. Như vậy là thân phận của kiếp người của chư bất giới chỉ có khoảng 1/3 thôi. Trong đó 2/3 còn lại là kiếp của súc sinh, ở đây là một con heo. Mõm mõm heo để ăn nhiều, lỗ tai heo, rồi cái bụng heo, rồi cái tính cách, thái độ, tâm lý ứng xử cũng là heo. Mà đã là cái tâm lý như vậy đó thì bỗng dưng là thái độ tranh chấp diễn ra lớn dữ lắm. Chúng ta nhớ có lần á là cả bốn thầy trò đi vào thế giới Tây Lương Nữ Quốc, là thế giới của phụ nữ đó, thì có một bà quá phụ, bà thương thấy Đường Tăng đẹp quá, bà thương lắm, bà muốn gả con gái của mình cho Đường Tăng. Đó là đây là lần đầu tiên tôi thấy được một người nam lý tưởng đẹp lắm. Bà ta gả bằng đủ cách hết trơn, thấy Đường Tăng không có động lòng, cho nên nhử chư bất giới lại để nhờ thiết lập cái mối quan hệ ông tơ bà nguyệt. Chư bất giới mới nói với bà như thế này: má ơi, má đừng có tin mà cái tướng ngon lành của thầy của con, ông ngon lành đẹp trai chứ ông làm được gì đâu, má mà giao các đứa con gái cho con đó thì má an tâm, con sẽ làm hết tất cả mọi việc. Bà ta nhìn lại cái mõm heo, bà ta tở hồn sợ quá, phải quản binh thôi, không được con ơi, bây giờ má có tất cả là 3 đứa con gái, nếu mà má gả đứa con gái thứ hai cho con á thì 2 đứa con gái còn lại nó ghen là sao được, nếu mà má gả đứa thứ ba đó thì 2 đứa kia còn lại nó cũng ghen, cả đứa út thì 2 đứa kia nó không thể chấp nhận được, thì tốt nhất là má không gả đứa nào cho con hết là công bằng. Chứ bây giờ nó không vậy là lại càng tốt được, má cứ gả 3 đứa cho con đi, con lo hết rồi xong. Bà ta nghe và ta hoảng hốt quá rồi, sợ rồi, nó không được, chỉ muốn gả cho Đường Tăng thôi chứ làm sao gả cho con được. Bà tìm cách để trốn khỏi cái cảnh huống đang bị bế tắc đó, thì chưa bất giới nói là nếu mà 3 đứa con của mẹ mà không muốn lấy con đó, thôi mẹ cưới con đi. Đó là sự thật. Cái biến dạng của đời sống súc sanh nằm ở cái chế độ hưởng thụ tính dục rất là cao. Hưởng thụ đến độ chúng ta vượt qua luôn cả ranh giới của can thường luân lý đạo đức. Chúng ta bất chấp tất cả. Trong cuộc đời này, thỉnh thoảng chúng ta đọc ở trên báo có những cái vụ án, chúng ta thấy được rằng là cái lương tri của con người mà vi phạm cái tội cưỡng hiếp đó đã làm cho người đó không còn thấy được cái ranh giới của những người lớn hơn mình, của những người nhỏ hơn mình, của những người mà lẽ ra họ phải hưởng được cái giá trị của việc đến trường học, chứ không phải là nỗi khổ niềm đau mang thai trong bụng mình một đứa mà mình không hề muốn ở cái tuổi 12, 13. Cho nên tính cách súc sanh đó nó ta làm cho chư bất giới trở thành chư bất giới, từ ở cõi trời xuống với cõi người mà tính cách không hề đổi thay. Khi chúng ta có tính cách hưởng thụ của loài động vật nhiều quá rồi đó, chúng ta có thể biến thầy của mình trở thành đối tượng của sự tranh chấp, đối tượng của sự loại trừ lẫn nhau. Chúng ta sẵn sàng cưỡng đoạt cái đó, mặc dù chúng ta biết rằng là đường ta không hề màng về chuyện này. Là nếu như đường ta màng, đường ta thích đi, thì lúc bấy giờ đã đối thủ số một của chư bất giới là thầy của mình, chứ không phải là ai khác hết trơn. Nhưng cái tâm lý như vậy, cái tích ứng xử như vậy á, sẽ làm cho chúng ta không thể nào phát triển được cái tuệ giác của con người, mà cái phần cảm xúc đặt nặng về tính dục đó nó được phát huy một cách tối đa. Thì lúc đó đó, cái tiến trình tái sanh chúng ta chắc chắn phải sanh ra là làm loài súc sanh thôi. Tức là nhà Phật nói quy trình nhân quả đó là một sự thật, chứ ngài không nói là hễ ai sau khi chết đó là trở thành động vật. Và nói một cách khác là ngài không bao giờ súc vật hóa con người, chuyện đó là chuyện 100% không có. Bên cạnh cái cảnh giới của loài động vật đó thì ngài còn nói đến cảnh giới của chư thiên, là một loại hình con người mà phước báo về ngoại hình, phước báo về tuổi thọ, phước báo về tri thức, phước báo về khoa học, phước báo về phương tiện sinh hoạt cao gấp mấy chục lần đi trước chúng ta cả mấy trăm năm. Đức Phật đã nói từ lâu rồi. Do đó muốn đạt được cái cảnh giới đó đó, chúng ta phải gieo trồng bằng cách là thực tập 10 hạt giống đạo đức của thập thiện, cộng với lòng bố thí vô ngã vị tha. Khi có nguyện vọng tái sanh, chúng ta trở thành những con người ở hành tinh khác, hưởng thụ cái hạnh phúc của kiếp người nhiều hơn là thế giới mà chúng ta đang sống, mà nhất là thế giới thứ ba. Trong một cái quốc độ thôi, chúng ta đã thấy sự khác biệt rồi, giữa các quốc gia thế giới thứ ba và những quốc gia có cái nền kinh tế đi đầu như là Hoa Kỳ đi, thì cái phước báo đã khác nhau trời và vực rồi. Chúng ta có thể nói Hoa Kỳ đó là một trong những cái cảnh giới chư thiên của những quốc gia Somali, Bangladesh, Ấn Độ, Việt Nam, Campuchia. Nó có sự khác biệt đó. Cho nên muốn đạt được những cái đó đó thì chúng ta phải phát huy những tính cách mà Hoa Kỳ có. Đó là nền kinh tế thị trường, đó là sự tự do, đó là dân chủ, đó là tự do ngôn luận, tất cả các thứ. Thì nó làm cho con người có được những cái mà con người Hoa Kỳ đã có. Đó là một cái sự kiện rất là tất yếu. Vì là tiến trình nhân quả định đoạt sự tái sanh và thăng hoa của chúng ta ở kiếp sau. Trong tôn giáo nó xin lỗi đó, là lúc đó chúng ta thấy là họ xúc hoạt quá con người. Ví dụ như là ở trong đạo Cơ Đốc đi, Tin Lành, rồi Thiên Chúa Giáo, rồi Chính Thống Giáo đó, gọi các tín đồ là con chiên, mà con chiên là con cừu non. Mà quý vị biết là bản chất con cừu non nó còn hơn là con nai tơ nữa. Nai tơ nó còn nhát, cho nên mình hù cái nó bỏ chạy liền. Còn cừu non này chúng ta có dẫm chân, chúng ta có hù dọa phía trước nó tỉnh bơ, tại vì nó đâu biết là người ta hại nó đâu, không hề biết kêu gì làm đó. Và bản chất của con cừu để cung cấp cho con người lông tơ đó, lông của nó thôi, để tạo ra sức ấm đó, chứ nó không có giá trị sử dụng nào khác ngoài cái đó. Nếu chúng ta đặt một cái con heo nhỏ và một con cừu nhỏ, chúng ta hù dọa thì con heo biết khôn mà bỏ chạy, còn con cừu đứng nguyên tại chỗ chấp nhận cái chết. Cho nên gọi các tín đồ là con cừu non, và vị linh mục á được gọi là vị chăn cừu, thì rõ ràng là thân phận của con người rất là thấp hèn. Và cái thấp hèn hơn nữa đó, người ta áp đặt cái lòng mặc cảm tự ti vào trong cái nhận thức con người thông qua cái học thuyết là tội tổ tông. Mình mới sanh ra chưa biết gì hết trơn mà nói là mình đã có tội, tội đó do ông bà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, đó là ông Adam và Eva đã tạo ra, cái vô lý không? Rồi mình phải gánh chịu cái tội đó. Rồi để tháo cái tội đó thì chúng ta phải đặt niềm tin vào Chúa. Ta nói rằng là tin vào Chúa là đấng cứu rỗi thì mọi tội lỗi của chúng ta đều được tháo gỡ hết. Thì quý vị có đọc Kinh Thánh Tăng Ước, quý vị thấy không phải vậy đâu. Lúc mà Chúa Giêsu Kitô đó bị hành xử trên cây thập giá như là bản án nặng nhất cho những kẻ nổi loạn, đi ngược lại cái phong tục tập quán tôn giáo lúc bấy giờ đó, thì chúng ta đã nghe thấy lời của Chúa là thổn thức: lại đấng Chúa Cha trên trời, sao Cha lại bỏ con? Cái câu nói đó cho thấy rằng là Chúa đâu có sẵn sàng cái chết đâu. Chúa muốn sống mà Chúa không sống được. Và có lẽ là Chúa đã từng bị nằm mơ mà nhìn thấy Thượng Đế trên trời nói: con hãy lấy cái thông điệp của ta mang lại hạnh phúc cho cuộc đời, nếu có gì thì ta sẽ bảo kê cho con. Có thể là có những cái lời hứa hẹn đó. Thì cuối cùng đó là: Chúa Cha ơi, tại sao cha lại bỏ con? Mình mới có một cái lời thổn thức mà trách móc dại như vậy. Mình đã muốn chết, mình muốn sống, mà trong cái bế tắc đó không ai xuống cứu mình hết trơn á. Rồi các nhà thần học mới cương điều đó lên trở thành một học thuyết của sự cứu rỗi. Đó là một cái nghệ thuật. Mấy vị không tin thì thôi, Lạc Kinh Thánh Tân Ngữ mà đọc. Ở cái phần mà Chúa bị hành xử đó, Chúa không bao giờ chấp nhận cái chết, Chúa muốn sống. Mà bản thân của Chúa, Chúa còn không cứu được cái chết của Chúa thì làm sao cứu rỗi được cái tội của con người? Chuyện đó là chuyện không thể nào xảy ra được. Và cái thứ hai nữa, theo nhà Phật nói đó, là nhân quả đó tự đó định đoạt. Chúng ta là cha mẹ, khi nhìn thấy một đứa con bị tù tội của mình khổ đau, chúng ta muốn thay thế nó được hay không? Chắc chắn là không. Luật pháp nào cho phép? Nhân quả còn hơn luật pháp ở chỗ là nó không bị các hệ thống gọi là hối lộ, lũng đoạn, dù che ảnh hưởng và chi phối. Nó diễn ra một cách chính xác như bản chất nó phải diễn ra mà thôi. Cho nên là chúng ta tin chắc rằng là một số tôn giáo đã súc vật hóa con người. Mà ở trong các tôn giáo, ngay cả tôn giáo lớn nhất của nhân loại, đó là Ấn Độ giáo, có một truyền thống lâu đời mấy ngàn năm trước khi Đạo Phật ra đời, vẫn súc vật hóa con người mà thôi. Ví dụ như là các thần linh là các con vật, thờ con bò. Bởi vì họ không lý giải được tại sao con bò là nguồn gốc của loài người. Họ cho rằng là con bò đó cung cấp sữa. Các thực phẩm mà con người ăn đó phần lớn được chế tạo ra từ sữa con bò. Ở bên Ấn Độ là như vậy. Cho nên là người ta nhớ ơn và biến con bò trở thành một cái nền nhân hóa mẫu hệ, từ sự chu cấp sự sống dẫn đến sự chu cấp tính cách có mặt ở trong cuộc đời này. Cho nên bò là thần linh được tôn thờ. Rồi kế đến đó họ thờ rắn, rồi kế đến đó họ thờ các cái động vật khác như là con khỉ, con voi, vân vân. Đó là toàn là thờ những vị thần động vật không à. Như vậy là theo cái thức đó, chúng ta thấy là con người phải quỵ lụy, phải van sinh trước những con vật lớn hơn mình hay là dữ hơn mình, hoặc là mình không lý giải được tại sao. Và theo các tôn giáo đó, tính cách súc vật hóa đó đang nằm sẵn với một trạng thái tâm lý là bị mặc cảm, tự ti, rất là đa dạng, phức tạp lắm. Hoặc ngược lại, yêu cầu chúng ta là đừng mặc cảm, tự ti bằng rất nhiều cái dụ ngôn rất khác nhau ở trong Đạo Phật đó, nhất là kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nhiều triết lý sâu sắc lắm. Đức Phật nói là cái tiềm năng giác ngộ đó nó có sẵn ở trong mỗi con người, và tiềm năng này không cho phép mình ứng xử với tính cách là một người phàm phu tục tử, một con người có lòng sân, lòng tham, lòng si, một con người là đâm thuê chép hướng, một con người là chỉ thấy được những cái giá trị lớn trước mắt mà không thấy được cái tác hại lâu dài ở tương lai. Phát huy được một phần của tiềm năng đó thôi thì bỗng dưng chúng ta sống trở thành một con người rất là cao thượng. Mà xa hơn nữa đó, Đức Phật nói là theo Ngài đó không phải là trở thành một tín đồ thuần thành hưởng nhan Đức Chúa ở thiên đường, mà theo Phật để trở thành Đức Phật ở trong tương lai. Chúng ta không bao giờ trở thành bản photocopy của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là đệ tử của Đức Phật Diên Đăng, nhưng cái quả chứng trở thành hạnh nguyện của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Di Lặc là học trò của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà hạnh nguyện của Đức Phật Di Lặc hoàn toàn khác với Đức Phật Thích Ca. Vì sau này những người đệ tử của Đức Phật Di Lặc, rồi những vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cũng tương tự có mặt trong cuộc đời này với những hành nguyện nhắn nó khác nhau, nhưng mà cái đích điểm cuối cùng của sự giác ngộ là bằng nhau, hành nguyện mỗi người mỗi khác. Đó là cho thấy là thành Phật không cũng đã có sự sáng tạo rồi, không ai giống ai, mỗi người một kiểu, để chi, để mà đáp ứng được cái nhu cầu đa dạng phong phú của các loài chúng sinh khác nhau ở trong tiến trình của luân hồi và sanh tử. Học theo Đạo Phật để trở thành Phật, như vậy học theo Đạo Phật để trở thành nô lệ của Đức Phật. Đức Phật đâu bao giờ muốn chúng ta biến Ngài trở thành thần linh đâu, không có. Do đó nó đến với Đạo Phật đó, thì chúng ta chẳng những không bị mê tín dị đoan, mà các hạt giống mê tín, cuồng tín, bạo tín sẽ được chuyển hóa một cách tuyệt đối. Chúng ta chỉ còn lại một cái duy nhất đó là chánh tín. Niềm tin bằng khoa học, niềm tin bằng lý trí, niềm tin bằng sự dấn thân, niềm tin bằng một quá trình của sự trải nghiệm. Nếu có thể gọi có một cái từ mâu thuẫn mà vẫn có chân lý, chúng ta nói rằng là niềm tin của Đạo Phật là niềm tin khoa học, vững chãi đàng hoàng lắm, chứ không phải đơn giản là cứ bắt chúng ta tin mà không được quyền đặt vấn đề. Do đó tin có một cái giới súc sanh như là cái kết quả của một cái tiến trình sống rất là hưởng thụ thấp kém, làm cho chúng ta vượt lên trên những cái giá trị thấp kém đó. Thấy được cái đó trước mắt thì chúng ta sẽ tránh. Thấy được một chiếc xe ngã xuống vực sâu thì chúng ta sẽ đi vào trong con đường của sự an toàn. Biết trước vẫn tốt hơn là không biết gì. Còn chúng ta không biết đó thì chúng ta đặt vận mệnh của mình cho cái sự hên xui may rủi, và lúc đó chúng ta biến hạnh phúc của mình trở thành một cái lục bình trôi thôi. Nó có thể bị vướng víu vào trong cái bờ sông ở trên cạn, nó có thể bị vướng víu ở chỗ này chỗ nọ, lệ thuộc rất nhiều vào cái tiến trình thủy triều lên và xuống. Nhà Phật dạy chúng ta là không nên lệ thuộc cái đó, mà phải làm chủ vận mệnh và tương lai của mình. Hiểu được cảnh giới tái sanh của Atula như là kết quả của lòng sân hận và trung thành, hiểu được cảnh giới tái sanh của chư thiên là kết quả của con đường tu tập thiện, hiểu được cái cảnh giới của súc sanh như là con đường hưởng thụ thấp kém, vượt ra ngoài quy luật và cái cương lĩnh luân thường đạo đức, hiểu được cảnh giới của ngạ quỷ là do vì bị tiếc nuối không buông xả được. Chúng ta sống một cuộc đời sống dấn thân trong cuộc đời với những hạnh nguyện của lòng vô ngã và vị tha, cho nên nó là một cái khuynh hướng dấn thân tốt lắm, chứ không bao giờ làm cho chúng ta bị mê tín gì đâu và bị xúc vật hóa như là các tôn giáo khác.
Chúng tôi xin đọc Phật trả lời câu hỏi kế tiếp.
Xin thầy trình bày vấn đề rõ ràng về chuyến đi lần trước khi thầy có dịp chia sẻ pháp thoại ở nhà của cư sĩ Võ Minh Thế. Thầy có tuyên bố cờ ba que cho nên dư luận bên ngoài đã có nhiều điều không tốt về thầy. Đây có phải là lời vu khống hay là không? Xin thầy cho chúng con được rõ. Theo chúng tôi nhớ, chúng tôi đâu có đề cập vấn đề cờ ở trong các cái bài pháp thoại của mình đâu. Khuynh hướng của chúng tôi rất là rõ ràng là không để cho chính trị can thiệp vào trong đạo Phật. Bởi vì đó, chính trị và can thiệp vào trong đạo Phật đó làm cho đạo Phật bị lũng đoạn và sai lầm rất là nhiều thứ. Chủ nghĩa tôn giáo Vatican đã làm lũng đổ nền văn hóa phương Tây mấy mươi thế kỷ. Cho đến thế kỷ thứ 17, khi nền triết học ánh sáng đó, hay là nền triết học giác ngộ đó, Enlightenment ra đời đó, thì lúc bấy giờ các triết gia này đã tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị, ra khỏi giáo dục, ra khỏi khoa học. Và lúc đó cái tiến trình phát minh khoa học ở trên đỉnh này đó tạo ra những bước nhảy vọt gấp mấy chục lần so với những thế kỷ trước đây. Vì trước đây chúng ta lấy kinh thánh làm chân lý, những gì phát minh khác với kinh thánh đó, được xem như là nổi loạn và có tội, cho nên sẽ bị tội xử giảm. Chẳng hạn như một Galilei đã từng tuyên bố rằng là bầu trời này không phải là một nắp dung, trái đất này không phải là mặt thẳng, mà nó trải theo một quỹ đạo của nó. Thế giới phương Tây đã bị khổ đau quá nhiều lần đến độ người ta phải tách rời cái ảnh hưởng của tôn giáo ra khỏi chính trị. Còn bây giờ đó, nếu không khéo đó, những người Phật tử chúng ta lại đi vào cái vết xe lạc hậu cách đây 17-18 thế kỷ trước của những người Thiên Chúa giáo, đưa chính trị vào trong đạo Phật. Đó là một điều hết sức sai lầm. Ở Việt Nam chúng tôi đã từ lên tiếng không chấp nhận trong các cái đại hội Phật giáo có treo cờ của chính thầy hiện tại, bởi vì cái chuyện đó là chuyện của nội bộ Phật giáo, nó không liên hệ gì đến chính trị, tại sao phải gắn cái cờ của nhà nước vào? Đó là một chuyện rất là sai lầm. Nếu như có phải treo cờ thì chỉ treo cờ Phật giáo, chứ không treo bất cứ một cờ nào. Là bởi vì chúng ta thấy rất là rõ cái tai hại của chính trị ở trong tôn giáo nói chung và ở trong đạo Phật nói riêng. Tôn giáo mà đặt vào trong chính trị thì tôn giáo chỉ là một cái chính thể mới đó, dưới góc độ của tín ngưỡng tâm linh. Chính trị vào trong tôn giáo là chính trị lợi dụng để kiếm thêm tín đồ, cả hai lũng đoạn lẫn nhau và dẫn đến sự bế tắc và khổ đau. Chúng tôi nhớ rất là rõ là trong những cái buổi chia sẻ pháp thoại đó, chúng tôi không hề đề cập đến những cái lá cờ trước năm 75 hay là sau năm 75, bởi vì quan điểm của chúng tôi rất là rõ, không nên để cho chính trị làm lũng đoạn đạo Phật. Bởi vì làm như vậy đó thì những người Phật tử có thể đứng thành hai chuyến tiến khác nhau, một cái là trong nước, một cái là ngoài nước, một cái là trước năm 75, một cái là sau năm 75, một cái là giáo hội được gọi là quốc danh, một cái là giáo hội được gọi là thống nhất, và cuối cùng chúng ta trở thành những kẻ thù của nhau thôi. Chuyện đó đã từng xảy ra trong lịch sử. Cho nên theo quan điểm chúng tôi là nếu như chúng ta bỏ được những cái lá cờ của cái chính thể này, của chính thể nọ, của cái lý tưởng này, của lý tưởng kia, thì đạo Phật trở thành một cái bầu không gian rất là rộng rãi, bát ngát bao la. Còn chúng ta có quyền làm chính trị, bởi vì đó là sự tự do lựa chọn, nhưng mà đừng đem vào khu quy của nhà chùa. Hồi năm ngoái có một lần chúng tôi thuyết pháp ở một cái bang mà chúng tôi xin tạm giấu tên. Và ở đó đó người ta yêu cầu treo cờ vàng ba sọc đỏ và hát bài quốc ca. Chúng tôi yêu cầu không nên thể hiện chuyện đó ở trên chánh điện. Chúng tôi có giải thích như thế này: không phải là chúng tôi sợ rằng người khác gắn cái nón gói lên chúng tôi khi chúng tôi đang có mặt ở Hoa Kỳ, và chúng tôi lại càng không sợ khi trở về Việt Nam người ta gắn cái nón sắt lên đầu của chúng tôi. Chúng tôi chỉ nói một cái điều bằng tâm huyết của mình thôi, đó là lên trên điện Phật. Tại sao chúng ta có những cái bài tán dương Tam Bảo, tán dương Như Lai lớn lắm? Ví dụ như cái bài là Pháp Dương Vô Thượng Tôn, ca ngợi Như Lai thì phước báo lớn vô cùng, mà hạnh nguyện tu tập của mình được tăng trưởng. Ấy thế mà chúng ta biến chánh điện trở thành một cái chiến trường, rõ ràng là chúng ta đang khinh thường Đức Phật cơ gốc lắm. Chúng ta xem rẻ Đức Phật đi lắm. Đức Phật dạy chúng ta là bỏ hận thù, bỏ chiến tranh, nhưng mà chúng ta lại ca những cái bài chiến tranh ở trên chánh điện là không nên. Dù đó là của chính thể nào, chúng tôi không quan trọng, không quan tâm về chính thể, mà chúng tôi cho rằng là đưa chính trị vào trong chánh điện là chúng ta làm tổn phước mình lắm. Cứ mỗi lần mà chúng ta cắt một bài ca chính trị ở trên chánh điện đó, là cái phước đức của chúng ta gieo trồng bị tổn giảm rất là nhiều. Chúng tôi khẳng định như vậy. Và nếu như treo cờ và ca quốc ca thì chúng tôi sẽ không giảng, đừng làm trên chánh điện. Chúng tôi nói rất là rõ, đừng bao giờ làm trên chánh điện. Chứ chúng tôi không hề yêu cầu là quý vị không làm những chuyện đó, bởi vì cái con đường của chánh điện là con đường của tâm linh, con đường của chuyển hóa. Đừng gắn bất cứ một chính thể nào vào bên trong hết á. Nếu tách rời đạo Phật ra khỏi chính trị thì chúng ta thấy là tất cả những người khác tông chỉ với nhau, đi bằng những con đường dẫn ra khác nhau, đều là những người thiện hữu tri thức với nhau. Còn không, chúng ta gặp nhau mà không bao giờ nhìn mặt. Có nhiều người ta sợ được tặng cái nón khói cho nên phải đội cái nón sắt vào. Có nhiều người sợ người ta gắn cái nón sắt cho nên phải đội cái nón khói vào. Tất cả những phản ứng đó là phản ứng của sự sợ hãi. Do đó đó là chúng tôi vẫn không hề quan niệm việc mà nói rằng là chúng tôi có đề cập đến cờ ba que sọc đỏ trong những buổi pháp thoại ở chỗ này hay chỗ kia như là lời du khống, mà mình cứ hiểu đơn thuần có thể là người ta nghe nhầm, rồi vì nhiệt tình cho nên truyền bá một thông tin nhầm vậy thôi. Cái nhầm không có tác dụng nhân quả. Và thứ nhất đó là mình không có bận tâm về cái đó đó, thì không vì cái nỗi đó mà làm cho mình bị sợ hãi. Chúng tôi hoàn toàn không sợ đâu, thật. Giả sử chúng tôi đến một ngôi chùa nào đó mà cuối cùng yêu cầu người ta vẫn ca quốc ca trên chánh điện, chúng tôi không thuyết pháp, chúng tôi vẫn không sợ. Ai gán chúng tôi bất cứ một danh hiệu gì chúng tôi cũng không sợ. Ở Việt Nam cũng vậy, chưa bao giờ có người nào gây một cái áp lực bắt chúng tôi phải treo một lá cờ của chính thể hiện tại ở trong cái khu viên ngôi chùa của mình, chứ không hồi là chính điện, mà chúng tôi vẫn đâu sợ cái gì đó. Đó là nói thật với quý vị đó. Cho nên mình phải có một cái tinh thần vô úy của nhà Phật, đi con đường của chuyển hóa tâm linh thôi. Con đường đó nó mới vượt lên trên các chính thể. Có một cái câu nói ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, đó là quốc độ quy thúy, mà mình có thể lý giải dưới hai cái cách phân tích từ quy khác nhau. Nếu hiểu theo nghĩa đen, quốc độ đó là một cõi giới, hay nói nôm na là một hành tinh. Và sự quy thúy đó là tính chất giòn bở, vô thường, tạm bợ, không có thường còn. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy các hành tinh trở thành các ngôi sao rơi, trở thành những thiên thể bị vỡ ra thành từng mảnh, nó đi vào cái tiến trình thứ tư là diệt. Nếu chúng ta hiểu cái từ quốc độ với góc độ là một cái chính thể của một quốc gia, thì chúng ta có thể dịch câu đó là chính thể nào rồi cũng phải tan rã, rồi cũng phải vô tường, thì không có lý do gì mà chúng ta phải sợ hãi hết trơn. Cứ sống thông dong thôi. Mỗi một chúng thể nó có một thời gian nhất định của nó đó, nó không bao giờ bền bỉ được hết trơn. Vô thường là quy luật chung cho tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng, mọi chính thể, mọi lý tưởng, thậm chí là cái dòng cảm xúc của mình giây phút trước và giây phút sau đã khác nhau hoàn toàn rồi. Cho nên mình đâu có sợ, phải không ạ? Khi mình không sợ thì nỗi sợ đó sẽ sợ mình. Còn mình sợ đó thì nỗi sợ sẽ gia tăng. Cứ thẳng thắn mà đi với tinh thần vô ý của Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta sẽ rất là thoải mái trong cuộc đời. Cứ những lời nói sai chúng ta, cho là đừng có cường điệu nó lên trở thành lời du khống. Bởi vì mình cường điệu nó lên trở thành lời du khống đó, thì lúc bấy giờ đó mình đã ngã hóa đối tượng, và mình đã rơi vào một cái sai lầm mà kinh Kim Cang Bát Nhã đã dạy chúng ta là đừng bao giờ quán có thọ giả, đừng bao giờ quán có tác giả. Tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau thông qua những lời du khống là một ảo giác sai lầm về phương diện ngã. Mình không nhìn thấy có một cái tác nhân với một cái chủ đích để tạo ra sự khó khăn cho bản thân mình đó, thì mình và người kia dễ dàng tháo gỡ gút mắt nội kết với nhau, dễ dàng lắm. Rồi kinh Kim Cang Bát Nhã còn dạy rằng là trên thực tế đó, khi mà một cái lời thông tin sai sự thật diễn ra có thể làm ảnh hưởng đến một người nào đó, người đó có thể bị khổ chứ, có thể buồn chứ, làm sao không? Rồi sau cái buồn cái khổ đó là mình mới bắt đầu tu tập để chuyển hóa nó. Còn những bậc chứng đắc giác ngộ thì đã không còn màng tới cái này nữa. Còn người phàm phu ít nhiều nó vẫn còn cái đó, nhưng mà mình biết chuyển hóa thì nó không bị rơi vào cái tình trạng là xấu hay là bế tắc. Chúng ta phải qua thêm khuynh hướng thứ hai, đó là quán không thọ giả, tức là không nhìn thấy rằng là cái thân thể của mình này, cái con người của mình này, với dòng cảm xúc, với ý niệm quá, với nhận thức, với ông miệng, đang bị một cái nỗi hàm quan, đang bị một sự du không. Tức là không thọ giả, tức là không có một chủ thể nào đang tiếp nhận dòng cảm xúc du không đó, thì nỗi khổ niềm đau nào có thể khống chế chúng ta, huống hồ là một lời du không hay là một lời phát biểu sai sự thật thôi. Khi chúng ta quán cái kim cang bát nhã đó, chúng ta phải lưu tâm. Bởi vì các bản dịch chữ Hán ngày xưa đó bị khắc bản lộn, ví dụ là chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, mà lại khắc nhầm thành là chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Chữ tưởng và chữ tướng là chữ khác nhau ở chỗ là bên dưới nó có thêm một tâm. Nếu mà nói là chúng sanh tướng thì nó không có ý nghĩa gì hết trơn á. Đừng rơi vào bốn tướng, tức là đừng rơi vào bốn tưởng. Tiếng Sanskrit trong cái bản gốc đó, rất là rõ là sanya là tưởng, tức là không có tưởng có một cái chúng sinh bị nỗi khổ niềm đau để gì, để mình không có cương điệu nỗi khổ niềm đau đó lên với một cái cấp độ của dòng cảm xúc lên xuống thăng trầm. Rồi mình không có tưởng ra có một tác giả đang chấp nhận nỗi khổ niềm đau thì nỗi khổ niềm đau có mà trở thành vô hiệu quả. Đó là triết lý ứng dụng của Đức Phật rõ ràng mà hay dữ lắm. Có nghĩa là khi chúng ta quán tưởng cái chuyện này đó, chúng ta vẫn thừa nhận rằng nó đang có một cái lời đồn như vậy đang diễn ra. Lời đồn đó làm cho rất nhiều người dè dặt mình, cô lập mình, có thể là đứng cái bình diện là đối chọi lại với mình. Chỉ đó mình đừng có hoảng hốt, đừng có sợ gì hết trơn. Mình biết rằng có thể là trong quá khứ mình đã từng làm những chuyện đó. Mình làm mà người ta van xin lại lục rồi, mình cũng không tha. Cho nên bây giờ cứ trả hết tốt thôi. Rồi đến lúc nào đó, cái đó nó không còn xảy ra đối với mình nữa. Mà quý vị nên nhớ rằng, ngay cả Đức Như Lai Thế Tôn, bực mà được gọi là phước đức tròn đầy đó, ấy thế mà Ngài vẫn bị người ta du khống á. Dù không ghê gớm lắm, không đơn giản như một cái lời như thế này, treo cái lá cờ ba que sọc đỏ hay là cờ đỏ ba sọc vàng, chuyện đó là chuyện đơn thuần thôi, không có gì quan trọng hết trơn. Cỡ như là Thế Tôn có một cái người vợ đẹp như là Gia Du Đà La, hơn cả hoa hậu Aswara Rai năm 94 của hoa hậu Hoàng Vũ thế giới là người Ấn Độ đó, đẹp hơn nhân vật đó nữa, mà Như Lai Thế Tôn còn từ bỏ ấy, thế mà người ta còn gán là Như Lai Thế Tôn hãm hiếp Tôn Đà Ly rồi giết chết. Như Lai Thế Tôn còn bị những lời đồn như vậy. Rồi có người thì nói là Như Lai Thế Tôn này có cái bùa chú làm mê hoặc con người, ai tới với ông ta rồi là mê hoặc, bỏ tôn giáo của mình luôn. Cái lời đồn đó đã lan rộng khắp mọi nơi mọi chỗ, đến độ đó nhiều người không có bản lĩnh á, không có cái định hướng của mình, nghe nói như vậy là sợ gặp Phật là phải tránh xa, sợ mình mất tôn giáo. Đức Phật đâu có đi kiếm linh hồn rơi rớt như vậy đâu. Đức Phật truyền chúng ta chất liệu có tuệ giác, dù chúng ta ở trong vai trò vị trí của người Bà La Môn, chúng ta vẫn sống được an lạc và hạnh phúc. Chúng ta cách tăng cái truyền thống đó, những cái sai lầm về phong tục tập quán như là phân biệt đối xử với người nữ, phân biệt đối xử với giai cấp, những người cùng đinh ở trong xã hội, chuyển qua cái đó thì chúng ta được hạnh phúc. Với tư cách và vai trò của một người Bà La Môn, chúng ta làm cho nó dễ hơn là những người khác tôn giáo. Đó là lý do tại sao mà Bồ Tát Hoàng Thế Âm nói là nếu có phải là một người Bà La Môn để độ người khác được giải thoát thì tôi đây xin tình nguyện làm Bà La Môn. Nếu có phải làm thân phận của một người nữ để mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời thì tại sao tôi đây không dám làm chuyện đó. Mà Đức Hoàng Thế Âm đã làm 33 ứng thân như vậy trong phạm phổ môn Hoàng Thế Âm. Dĩ nhiên khi giả dạng ra người Bà La Môn, người ta nói là Bồ Tát Hoàng Thế Âm này bỏ đạo nè, theo đạo có gạo ăn nè, người ta có thể nói những cái lời đồn đã nhiều thứ lắm mà Ngài vẫn thản nhiên thôi. Bởi vì Ngài biết được là tại sao Ngài làm chuyện đó, Ngài làm với mục đích gì và giá trị của sự lệ lạc đó nằm ở chỗ đâu, Ngài hiểu rõ lắm. Ngài vượt lên trên hết tất cả những ngọn gió của cuộc đời để mà đi. Do đó chúng ta nên luôn tâm sửa lại cái từ tướng ở trong Kim Cang Bát Nhã thành chữ tưởng, tức là đừng tưởng có một cái thọ giả, tức là tác nhân cảm nhận khổ, nỗi khổ niềm đau, thì mình sẽ không bao giờ buồn và giận cái người đã hiểu lầm mình, đã nói sai về mình, đã nhiệt tình truyền bá một thông tin đối lập lại với mình. Không sao hết trơn à. Cứ so sánh liên tưởng với Đức Như Lai Thế Tôn, cỡ như Như Lai Thế Tôn mà còn bị thì mình chẳng ăn nhầm gì, chẳng nhò nhẹ gì hết trơn. Do đó chúng ta nên vui vì mình có một cơ hội để tháo gỡ đi một cái sự bế tắc. Mà chả dồn dập, theo quan điểm của người Việt Nam, ảnh hưởng đạo Phật, bị cái nghiệp vô khống á, thì không có bị nghiệp chết. Bị tai nạn á, bị mất của á, thì cái sống sẽ còn. Ta quan niệm rất là hay. Thì thay vì người khác khổ đau ghê gớm lắm, tai nạn là khổ đau, bị du khống là khổ đau, thì người Việt Nam Phật giáo lại nghĩ rằng là bị một cái nghiệp nhỏ để tránh được cái nghiệp nặng lớn hơn. Đó là tiến trình trả nghiệp hay là tiến trình chuyển hóa nghiệp, nếu nói theo tâm lý học Phật giáo là chuyển hóa bằng một thái độ rất quan hỷ để đón nhận và nhìn thấy nó được diễn ra như là một sự kiện thôi, không cường điệu nó, không phản ứng đối lập đối với nó, thì nó sẽ không chiến thắng chúng ta được, và cuối cùng chúng ta vẫn đứng vững như bàn thạch. Chúng tôi quan niệm như vậy, rất là mong ai đã nghe những cái lời nói như vậy mà nhiệt tình chưa bá lại đó, thì cũng nên xin đính chính dùng. Chúng tôi không hề ca ngợi bất cứ một lá cờ nào, dù là cờ của quý vị đang lý tưởng hay là cờ của quý vị đang chống đối, đối với chúng tôi không có quan hệ gì hết trơn. Cái mà chúng tôi ca ngợi là cờ Phật giáo thôi, đó là ngũ sắc hòa hợp, đó là sự hướng thượng, đó là sự vươn lên, tượng trưng cho năm cái tầng lớp tâm thức và tâm linh của con người chuyển hóa như thế nào để cho con người của mình trở thành một vầng hào quang của tuệ giác, thì lúc đó chúng ta trở thành là con người an lạc thật sự. Còn đi theo một chính thể nó chỉ có giai đoạn tạm thời thôi. Ở trong giai đoạn này nó có thể được xem là chân lý, là đỉnh cao. Ở trong giai đoạn khác nó được xem là phi chân lý, nó được xem là một cái gì đó sai lầm. Cái chuyện đó là chuyện của cuộc đời, còn chuyện của nhà Phật là phải vượt lên trên những thứ này. Quý vị có câu hỏi nào khác không? Khi tôi trao đổi về quan điểm của mình về lá cờ, chúng tôi không hề có ý xúc phạm đến cái chính thể nào cả, cũng không hề xúc phạm đến cái lý tưởng mà quý vị có thể đang đi, đang ủng hộ hay là đang chống đối. Mà chúng tôi chỉ nói một quan điểm của nhà Phật thôi, đó là Phật tử đó, chúng ta phải tách rời ra khỏi mọi khuynh hướng chính trị. Chúng tôi dựa vào kinh điển và tinh thần của nhà Phật để mà nói, tôi không dựa vào quan điểm cá nhân của mình. Nếu chúng tôi dựa vào quan điểm cá nhân thì chúng tôi cũng chính là một ý thức hệ chính trị khác, chuyện đó là chuyện không phải. Chúng tôi chỉ muốn là chúng ta đừng đưa chính trị vào để làm lũng đoạn đạo Phật, bởi vì cái đó đó là cái rất là nguy hiểm. Và nếu như cái lời đề nghị này mà có thể làm quý vị không vui thì cho chúng tôi xin sám hối.